hóa độ Bà La Môn.
Nhậm tính thời gian, Đức Phật biết là Ngài sẽ ở lại Jetavana không được lâu. Sắp đến mùa an cư thứ 9, Ngài sẽ có nhân duyên phải trở xuống Varanasi rồi sang Kosambi. Sáng ngày khi rời ngọn đồi, Đức Phật lại không đi vào thành Savatthi, mà ở đó Chư Tăng cũng như hai hàng cư sĩ mong mỏi, lại đi chệch sang một ngôi làng Bà La Môn hữu danh. Từ lâu Đức Phật chưa muốn nhập hạ ở kỳ viên, vì Ngài biết rằng xứ sở này có rất nhiều Bà La Môn uy tín lớn, kéo theo hàng ngàn đồ chúng tín mộ. Ngày nào mà chưa mở mắt được những vị Bà La Môn trưởng thượng này, thì kỳ viên chưa phát triển hưng thịnh được. Lại nữa, ở đây đã được Đức Vua Pasenadi bảo trợ, lại sẵn có nhiều vị trưởng lão, còn những nơi khác thì lực lượng mỏng hơn, phải ưu tiên cho các quốc độ biên địa. Tôn giả Sariputta rất rộng kiến văn, Đại Bà La Môn Pukharasadi nổi tiếng nhiều quốc độ. Ông ta là ngọn đèn, là con mắt sáng với giới cấp Bà La Môn. Nghe đâu ông ta đang ở Ukkata, một chỗ dân cư đông đúc, cây trái ao hồ ngũ cốc phong phú, vốn là một lãnh địa ân tứ của Đức Vua Pasenadi. Ông ta được hưởng một phần lợi tức. Đức Phật gật đầu, đúng vậy, nơi này dân cư thưa thớt, khất thực khó khăn cho cả một đại chúng đông đảo như thế này. Vậy các vị trưởng lão tùy nghi phân phối đi nhiều đường, buổi chiều hoặc tối sẽ gặp nhau tại khu rừng thuộc ngôi làng Ipchanankala gần Ukkata. Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đấy. Nghe tin Đức Phật và đại chúng đang vân hành đến hướng Ipchanankala, Bà La Môn Pukharasadi đã được chúng đệ tử báo tin. Đồng thời tin đồn về Đức Phật như thế nào, về huyết thống, dòng dõi, sở học, sự chứng đắc và cả sự rầm rộ sinh hoạt của một tôn giáo mới này đã tràn vào tai họ từ lâu. Ai cũng xôn xao muốn đi chiêm bái xem thử hư thực ra sao. Bà La Môn Pukharasadi nói với đệ tử thân tín: Này Ambattha, ngươi đã được ta trao cho tất cả mọi sở học, đặc biệt chú thuật thượng đẳng ta cũng không che giấu. Vậy hãy thay mặt ta đến gặp Samun Gotama, nghe nói là tại khu rừng cách đây không bao xa. Đối thoại được thì đối thoại, tranh luận được thì tranh luận, xem thử kiến văn sở học của ông ta ra sao. Và điều quan trọng nhất là xem thử ông ta có đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân không. Thanh niên Bà La Môn Ambattha hiểu theo nhân tướng học truyền đời, nếu có đủ 32 tướng của bậc đại nhân thì một là làm chuyển luân thánh vương, hai là đắc quả Phật. Vâng lời, Ambattha đem theo một số đông thanh niên Bà La Môn khác lên xe ngựa kéo đến khu rừng, hỏi nơi tịnh trị của Đức Phật. Một vị tỳ khưu biết Ambattha, sau khi chỉ chỗ Đức Phật, nói với bạn hữu: Hắn ta là môn đệ ưu tú của Bà La Môn Pukharasadi hữu danh đấy, trưởng tràng đấy. Lạ gì mấy cái chú ngựa non háo đá này, gặp Đức Tôn Sư chắc Ngài sẽ dạy cho y một bài học thú vị. Nói thế xong, tay truyền tay, miệng truyền miệng, Chư Tăng kéo đến, ngồi đứng xa xa cách một quãng vừa phải, gốc cây si to lớn mát mẻ nơi Đức Phật đang an tọa. Đến chỗ Thế Tôn, các thanh niên Bà La Môn mở lời chào hỏi xã giao rồi ngồi xuống nơi thích hợp. Riêng thanh niên Ambattha thì không thèm chào hỏi, cứ đi qua đi lại, cất lời ổm ờ, tiếng được tiếng mất không rõ ràng. Đức Phật nói: Này Ambattha, có phải các Bà La Môn trưởng thượng đã dạy cho ngươi rằng, hễ khi gặp một người